Việt Nam tìm cách cứu đồng bằng sông Cửu Long trước nguy cơ biến đổi khí hậu. Chính phủ Việt Nam mở hội nghị để tìm quyết sách phát triển đồng bằng sông Cửu Long trước nguy cơ khu vực này bị xóa sổ do biến đổi khí hậu. Hội nghị về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố Cần Thơ trong 2 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9, do chính phủ tổ chức và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đích thân chủ trì. Truyền thông trong nước nói đây là một hội nghị lớn từ trước tới nay, bàn về vấn đề này. Kết quả của hội nghị sẽ là cơ sở để chính phủ xem xét, ban hành nghị quyết về phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ nói với VOA về các thách thức mà khu vực có 18 triệu dân này phải đối mặt.
Cái hội nghị lần này để cho các chuyên gia ở các cái ngành khác nhau đưa ra các cái đề xuất mà làm sao để cho đồng bằng sông Cửu Long được phát triển bền vững ở trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu, rồi nước biển dâng, rồi các cái tác động của các cái đập thủy điện ở thượng nguồn và những cái vấn đề tồn tại như là khai thác nước ngầm nhiều gây lũ sụt hoặc là sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì tất cả những cái đó đã làm cho cái đồng bằng nó trở nên bất bền hơn trong những cái thử thách mà do phía bên ngoài cũng như là do trong cái nội tại của đồng bằng.
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho biết, đồng bằng sông Cửu Long lún nhanh hơn nước biển dâng. Nước biển dâng mỗi năm chỉ khoảng 1-3 mm, trong khi đất lún nhanh hơn sẽ làm cho đồng bằng bị ngập nhiều hơn. Theo nghiên cứu của Đại học Utrecht, Hà Lan, hiện nay đồng bằng sông Cửu Long bị lún nhanh từ 1,1-2,5 cm mỗi năm. Riêng các đô thị và khu công nghiệp bị lún nhiều hơn, trung bình đến 2,5 cm một năm. Từ năm 2005 cho đến nay, bờ biển khu vực này bị sạt lở với tốc độ khoảng 300 ha một năm, xảy ra chủ yếu dọc bờ biển Kiên Giang và Cà Mau. Khu vực biển Cà Mau, Bạc Liêu lún hơn 10 cm trong giai đoạn 2010-2015. 90% trong số 600 km bờ biển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long có hiện tượng xói lở. Riêng tại Cà Mau, mỗi năm biển lấn sâu vào đất liền khoảng 15 mét, có nơi đến 50 mét. Báo Jin Việt Nam cho biết, chiều ngày 26 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Phúc đã dùng máy bay trực thăng thị sát vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 2 giờ đồng hồ từ thành phố Cần Thơ đến Cà Mau trước khi chủ trì phiên họp toàn thể của hội nghị vào ngày 27 tháng 9. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn nhận định rằng các giải pháp trước đây cho đồng bằng sông Cửu Long khá rời rạc và thiếu hiệu quả. Ông kỳ vọng rằng hội nghị lần này sẽ giúp cho khu vực sản xuất hơn 50% sản lượng lúa cho cả nước tìm ra lối thoát bằng một phương án hài hòa nhất.
Thì lần này thì họ sẽ thấy ra là phải có một cái sự liên kết vùng và tích hợp tất cả những cái giải pháp và tìm ra một cái giải pháp nào gọi là khả dĩ và có thể chấp nhận được. Thì hy vọng lần này thì có sự hỗ trợ của các chuyên gia Hà Lan rồi các cái tổ chức khác sẽ giúp cho đồng bằng tìm ra một cái lối đi nào đó nó có thể phù hợp.
Giáo sư Võ Tổng Xuân, nhà nông học ở Cần Thơ viết trên VTC News rằng nhiều chủ trương chính sách chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long đã được ban hành nhưng không thể thực hiện hoặc khó thực hiện vì không có chỉ đạo xuyên suốt. Có thể thấy rõ các lãnh đạo đều lúng túng, không biết phải phá dỡ, quán tính trồng lúa như thế nào. Giáo sư Xuân nói biến đổi khí hậu buộc chúng ta phải tiết kiệm nước ngọt tối đa, phải tạm dừng thời kỳ chuyên trồng nhiều lúa mà chuyển sang thời kỳ làm tăng GDP, tăng thu nhập của nông dân. Nói tóm lại là quên ngay tư duy dựa lúa đồng bằng sông Cửu Long đi. Vào tháng 7, tại buổi thảo luận ở thủ đô Washington về những xu hướng mới trong thị trường năng lượng tiểu dùng sông Mekong, các diễn giả chỉ ra rằng các đập thủy điện của Lào trên chính dòng của sông Mekong như đập Sayaburi lâu nay vẫn bị chính phủ Việt Nam phản đối mạnh mẽ, có những tác động tiêu cực đối với sinh kế và môi trường đồng bằng sông Cửu Long. Tháng vừa rồi, tờ Ecologist trích lời ông Andrew Wyatt thuộc Liên đoàn Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, hiện đang hỗ trợ người dân đồng bằng sông Cửu Long, cảnh báo rằng chúng ta phải hành động ngay trước khi quá muộn. Ông nêu ra những con số mới nhất của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy mực nước biển tại khu vực này có thể tăng đến 2,6 mét trước năm 2100. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện sản xuất hơn 55% sản lượng lúa, 70% sản lượng trái cây, 69% thủy sản và đóng góp 1/3 GDP cho cả nước. Việt Nam Net trích lời thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập nghiên cứu về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất áp dụng nguyên tắc không hối tiếc, ưu tiên thực hiện trước những hành động ít rủi ro, sai lầm, khó sửa chữa được, tôn trọng quy luật tự nhiên, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên, không thực hiện những công trình lớn, can thiệp dòng chảy, làm ảnh hưởng thủy triều. Ngày 25 tháng 9, hơn 500 công an đã dùng dò rồng và roi điện giải tán 200 người biểu tình chống ô nhiễm và đòi bồi thường tại khu công nghiệp Lai Du thuộc tỉnh Hải Dương. Hãng tin Reuters tường thuật rằng hàng trăm người đã thay phiên biểu tình trong suốt 5 tháng qua. Họ căng liều bạt chiếm lối vào của một nhà máy dệt tại khu công nghiệp Lai Du, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Người biểu tình phản đối nạn ô nhiễm môi trường do nhà máy dệt Pacific Crystal Textiles của Hồng Kông gây ra tại địa phương và đòi đền bù thỏa đáng cho nhà đất ruộng vườn của họ đã bị nhà cầm quyền giải tỏa để xây dựng khu công nghiệp. Ông Bùi Văn Nguyệt, một người dân địa phương tham gia biểu tình cho Reuters biết, vào sáng ngày 25 tháng 9, chính quyền tỉnh Hải Dương đã đưa một lực lượng khoảng 500 công an sử dụng dòi rồng và roi điện đến giải tán nhóm người biểu tình. Ông Nguyệt cho biết có hai người bị thương sau khi công an đánh đập người biểu tình và đốt một liều bạt do người biểu tình dựng lên ngay phía trước nhà máy dệt. Ông Nguyệt nói với hãng Reuters, thật là ác độc, không sao tưởng tượng được, ông thầy sẽ tiếp tục tranh đấu. Một viên chức địa phương cho hay, các cuộc thương thuyết với người dân đã không thành. Viên chức này nói thêm rằng, công ty Pacific Textiles có hứa sẽ đảm bảo nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Ông Trương Văn Hơn, chánh văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nói, người dân đã dựng liều bạt tại đó từ nhiều tháng trước. Nhà đầu tư đã đổ rất nhiều tiền vào đây và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra và cho phép công ty khắc phục sự cố ô nhiễm, đồng thời đầu tư thêm để đảm bảo mọi tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Ông Hơn nói với hãng Reuters rằng chính quyền địa phương sẽ ra lệnh đóng cửa nhà máy nếu nhà máy tiếp tục không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Trong một tuyên bố, công ty Pacific Textiles cho biết nhân viên của họ không thể vào nhà máy hôm thứ Hai ngày 25 tháng 9 và cũng không biết liệu vấn đề đã được giải quyết dứt khoát hay chưa. Nhà máy dệt Pacific Crystal Textiles tại khu công nghiệp Lai Du là một liên danh giữa công ty Pacific Textiles của Hồng Kông và tập đoàn sản xuất quần áo Crystal Group, vốn đầu tư ít nhất là 180 triệu đô la. Từ năm ngoái cho đến nay, người dân địa phương tố cáo nhà máy này đã xả nước độc hại ra môi trường. Phía công ty nói họ chỉ xả thải một ngày duy nhất vào ngày 24 tháng 12 năm 2016 và đã đề ra những bước để ngừng xả thải. Chính quyền địa phương đã phạt công ty Pacific Crystal Textiles số tiền là 672 triệu đồng về vụ xả thải độc hại chưa qua xử lý, vượt nhiều lần chuẩn cho phép. Truyền thông Việt Nam nói rằng mặc dù đã được Chủ tịch tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đối thoại và Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển gặp gỡ tuyên truyền, nhưng người dân vẫn không đồng ý tháo dỡ liều bạt. Hôm 19 tháng 9, báo Lao động trích lời ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương nói trong một cuộc họp báo, chính quyền tỉnh đề nghị người dân chấp hành quy định. Nếu người dân không tự tháo dỡ, tỉnh sẽ làm để bảo vệ, loại bỏ các chướng ngại vật. Trang Nikking Industry nói, việc người dân biểu tình tại công ty Pacific Crystal Textile cho thấy đây là một thử thách với chính quyền cộng sản về vấn nạn ô nhiễm môi trường do các nhà máy gây ra, vào thời điểm mà chính quyền Việt Nam tìm cách duy trì mức tăng trưởng kinh tế.
Chỉ hai ngày sau khi Đức tuyên bố tạm dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, chính trường Đức chứng kiến sự thất bại của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD, đảng của vị ngoại trưởng. Điều này dẫn đến một số phỏng đoán ở Việt Nam rằng chính sách của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh có thể thay đổi. Nhưng những người am hiểu nước Đức nói phỏng đoán như vậy là điều hão huyền. Theo kết quả bầu cử Đức hôm 24 tháng 9, Khối Liên minh Dân Chủ Cơ Đốc Giáo và Liên minh Xã hội Cơ Đốc Giáo CDU-CSU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel giành 33% số phiếu. Tuy thấp nhưng vẫn cho phép bà tiếp tục nắm chức Thủ tướng trong thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của ông Ngoại trưởng Sigmar Gabriel chỉ đạt trên 20%. SPD là một đảng đối tác trong liên minh cầm quyền của bà Merkel cho đến cuộc bầu cử. Đây được xem là kết quả tồi tệ nhất của SPD trong một cuộc tổng tuyển cử tính từ sau năm 1945. Đảng này tuyên bố rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong việc liên minh với khối của bà Merkel và sẽ rút ra khỏi liên minh để quay sang phe đối lập. Với động thái đó, ông Gabriel sẽ mất chức ngoại trưởng và nước Đức sẽ có tân ngoại trưởng khi bà Merkel lập liên minh với các đảng khác. Bộ Ngoại giao Đức dưới quyền ông Gabriel hôm 22 tháng 9 tuyên bố trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam, đồng thời tạm dừng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vì vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đức nói Hà Nội không hồi đáp bằng cách phù hợp với các yêu cầu của Đức, đề nghị phía Việt Nam xin lỗi và cam kết không thực hiện những hành động vi phạm pháp luật Đức, tương tự như vụ bắt cóc ông Thanh, một quan chức tham nhũng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam. Sự kiện đảng SPD bị xem là thua to, được một số người Việt Nam đón nhận như một tin mừng, thể hiện qua những ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội. Họ cho rằng ít nhất là trong khoảng một tháng khi Đức trong quá trình lập chính phủ mới sẽ không có thêm quyết định gì về vụ này. Nói với VOA, một chuyên gia am hiểu về Đức đề nghị không nêu tên, cho rằng phỏng đoán như vậy là hão huyền vì chưa hiểu về bản chất vụ việc theo cách nhìn từ phía Đức. Theo vị chuyên gia này, Đức rất phẫn nộ về việc Việt Nam cử người sang bắt cóc ông Thanh ở Berlin, và đây không phải là chuyện ngoại giao mà là vấn đề an ninh nội địa của Đức. Dù ai là ngoại trưởng Đức, nước này cũng không bỏ qua việc an ninh quốc gia của họ bị xâm phạm, chuyên gia nhận định. Hiểu sai về quan điểm của Đức là điều nguy hiểm, chuyên gia này cảnh báo. Vị này bổ sung thêm rằng cũng thật ngây thơ nếu nghĩ rằng việc thay đổi các quan chức trong nội các sẽ dẫn đến thay đổi về chính sách. Ở Đức, các chính trị gia ra đi, nhưng các nhiệm vụ tư pháp và hành chính vẫn ở lại, chuyên gia này nói. Cùng chung nhận định này, chị Thảo Wisner, một nhà tư vấn thuộc tổ chức Learning, Nhân quyền và Kinh doanh có trách nhiệm, nói với VOA.
Việc thay đổi về nhân sự hay nội các hay là đảng, nó sẽ không liên quan đến vấn đề này cả. Tại vì bất kỳ một đảng nào đứng lên thì họ cũng, cái chỉ tiêu quan trọng nhất của họ cũng là dân chủ và nhà nước pháp quyền. Và họ không thể chấp nhận rằng có người lại bị bắt cóc ở trên đất nước của họ được. Bắt cóc trên nước họ là một cái vi phạm rất là nặng nề. Bất kể là đảng SPD, đảng CDU hay là đảng Xanh hay đảng gì đó, họ sẽ không thể chấp nhận cái việc đó được.
Hiện cư trú ở Berlin và hiểu biết Đức từ hơn 14 năm qua, chị Thảo dự báo việc nền kinh tế lớn nhất của châu Âu và thứ ba của thế giới tạm dừng đối tác chiến lược với Việt Nam sẽ có những tác động lớn.
Viện trợ và phát triển này, rồi về những quan hệ hàn lâm, quan hệ về khoa học, mà quan hệ về kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Tôi nghĩ là cái sức ép này nó sẽ về lâu về dài và phía Đức sẽ làm cứng và cương quyết. Khi mà có một cái đối tác hoặc là có thiết lập mối quan hệ ngoại giao thì họ cần phải có cái nước đó là một nước pháp quyền. Và khi những cái vi phạm về nhân quyền hay là thỏa thuận giữa hai nước mà bị vi phạm thì họ sẽ không để yên được, họ sẽ làm tới cùng.
Chỉ vài giờ sau khi Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đăng lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao về tạm dừng đối tác chiến lược trên trang Facebook của Sứ quán hôm 22 tháng 9, họ đã bổ sung một đoạn lời dẫn ở đầu. Trong đoạn văn này, Đại sứ quán Đức nhấn mạnh một điểm quan trọng là trong cuộc chiến chống tham nhũng, Đức và các nước trong Liên hiệp châu Âu luôn sát cánh với các đối tác của mình, trong đó có Việt Nam. Nhưng Đại sứ quán lưu ý rằng cuộc đấu tranh này phải dựa trên luật pháp của nhà nước pháp quyền, luật pháp quốc tế và sự tôn trọng lẫn nhau. Chị Thảo nói về những gì Việt Nam có thể làm trong hoàn cảnh hiện nay.
Tôi không phủ nhận rằng ông Thanh là người có tội, thế nhưng mà việc bắt người thì phải làm cho đúng cái thủ tục chứ không có thể tự tiện đem ô tô sang rồi bắt cóc người ta được. Thì Việt Nam cũng nên xin lỗi và có một cái sự công khai để cả phía Đức và cả phía nhân dân Việt Nam có một cái sự thỏa đáng.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi về phản ứng của họ trước tuyên bố của Đức nhưng chưa nhận được câu trả lời. Lúc này đang có những thông tin trái ngược nhau về các diễn biến liên quan. Trên trang web thời báo.de, tạp chí của cộng đồng người Việt tại Đức, hôm 26 tháng 9 có tin phái bộ ngoại giao Đức đã từ chối cấp visa cho một đoàn công tác cấp tỉnh của Việt Nam, đồng thời tạm ngừng cấp visa cho du học sinh người lao động của Việt Nam. Ông Lê Trung Khoa, chủ của báo mạng này, khẳng định với VOA thông tin đã đăng là đáng tin cậy, nhưng vì lý do tế nhị, ông không thể tiết lộ nguồn tin liên quan đến đoàn Việt Nam. Về vấn đề visa cho sinh viên, người lao động, ông Khoa đưa ra bằng chứng là ảnh chụp màn hình trang web của Tổng lãnh sự quán Đức ở TP.HCM. Theo đó, lịch đăng ký phỏng vấn xin visa cho thời gian cư trú trên 90 ngày bị đóng băng ít nhất tới hết tháng 1 năm 2018. Lãnh sự quán Đức không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. VOA đã cố gắng nhưng không liên lạc được với đại diện của Phòng Văn hóa và Báo chí Đại sứ quán Đức để kiểm chứng thông tin. Trong khi đó, trang Facebook và báo điện tử chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết sáng ngày 26 tháng 9 tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp bà Lucia Birkfeld tham tán phát triển của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và hai quan chức của Tổ chức Hợp tác Phát triển GIZ. Ông Huệ đã cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Đức và Tổ chức GIZ. Tin cho hay, bà Lucia Birkfeld trân trọng gửi lời mời tới lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tới dự buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Đức vào ngày 3 tháng 10 tới, sẽ được tổ chức tại Đại sứ quán nước này ở Hà Nội. Phó Thủ tướng Việt Nam nói Hà Nội coi trọng việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với Chính phủ Đức. Ông nói thêm rằng chúng tôi hân hạnh được dự ngày tái thiết nước Đức vào ngày 3 tháng 10 tới.